Phật dạy này, An An ơi, chỗ làm rất sâu của các Đức Phật khó tin lắm, khó hiểu lắm. Ông nay tin được là nhờ vào thần lực của Phật Thanh Văn Độc Giác và các Bồ Tát, chưa nên ngồi địa. Điều chẳng tin hiểu được đúng như Phật, chỉ trừ Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ. Vậy ngôi địa sau chưa, con chưa hiểu. Tức là ngôi địa Nhất Sinh Bổ Xứ, tức là đây là một đời nữa là thành Phật, được Đức Phật thọ ký cho một đời nữa thành Phật, như là Bồ Tát Di Lặc ở trên cung trời Đâu Xuất bây giờ ấy, hay là Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh Bi Hoa, Đức Phật A Di Đà thọ ký cho sau này vô lượng A Tăng kỷ kiếp sau Đức Phật Thích A Di Đà cũng thị hiện nhập Niết Bàn. Và ngay sau khi Đức Phật vừa nhập Niết Bàn thì Bồ Tát Quán Thế Âm lập tức thành Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, không bao giờ một ngày một giờ không có Phật ở thế giới đấy. Sau khi Đức Phật Quán Thế Âm thành Phật đó thì vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp sau thì lại thị hiện nhập Niết Bàn, lại thọ ký cho Bồ Tát Đại Thế Chí sẽ thành Phật kế tiếp. Và cứ như thế tuần tự thọ ký, các Đức Phật thọ ký cho nhau và thế giới Tây Phương Cực Lạc không một ngày không có Phật. Đấy. Những cái vị mà được thọ ký một đời nữa thành Phật đó, như là trong kinh Di Lặc hạ sinh Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc trên 56 vạn năm nữa sẽ thành Phật ở thế giới Sa Bà chúng ta này tại cội Long Hoa đó, thì đó là một, tức là một đời nữa là thành Phật, đó gọi là Nhất Sinh Bổ Xứ. Nhất Sinh Bổ Xứ là gì? Là tiếng Hán. Trong tiếng Việt chúng ta dịch là gì? Là một đời nữa là thành Phật, chứ không phải trải qua đời thứ hai, thứ ba nữa, vân vân. Đó, đây là các hàng Thanh Văn Độc Giác, Đẳng Giác hay là các hàng Bồ Tát vân vân không thể hiểu được ý Phật. Nhân đến hàng Bồ Tát thì Nhất Sinh Bổ Xứ, nhưng có đến gì, đến cái ý sâu của Phật cũng còn chưa hiểu được, huống chi phàm phu chúng ta. Cho nên nay nghe Đức Phật dạy trong kinh thì chúng ta chỉ y giáo phụng hành, nhất tâm tín thụ tin theo mà tu tập thôi. Cái gì nữa đây, còn nhiều câu hỏi lắm. Phật tử ở đây thì có Phật tử chắc là có cái gì đặc biệt để đưa lên đây trả lời luôn thôi. Cái việc kinh ở đây thì bao giờ giảng kinh thì nói sâu rộng rộng lên sau, bởi vì kinh nó nhiều, nó thử sâu màu lắm. Phật tử này về chịu khó nghe giảng, nghe các hòa thượng giảng kinh dược sư, ông có các thầy giảng rồi mà, chịu khó nghe để cho hiểu thêm cái lý kinh. Phật tử này hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là Phật tử ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, con kính bạch thầy cho con hỏi, chúng con là Phật tử tại gia thì có được thọ bát quan trai giới tại nhà hay không? Hay là phải có thầy thọ cho và để phải đến chùa? Nếu được tự thọ ở nhà, chúng con xin quý thầy có thể bố thí cho chúng con quyển nghi thức để chúng con tự đọc tụng hay đọc tụng thọ chỉ được không ạ? Xin trả lời luôn là trong Pháp Phật không có chuyện thọ bát quan trai ở tại gia. Vì sao? Vì thọ bát quan trai nó có một cái giới là gì? Có một cái giới là ngày phải ăn một bữa, và có một cái giới phải sống ly gì? Ly dục, ly gia đình, tức là tập sự là người xuất gia. Cho nên thọ bát quan trai là gì? Bắt buộc phải đến chùa nhá. Chứ ở nhà chúng ta thọ bát quan trai là gì? Thọ bát quan trai là phải một ngày một đêm, tức là tròn 24 tiếng đồng hồ, chứ không thể sáng hôm nay 8 giờ mà đến thọ, chiều 5 giờ đã gì? Đã xả giới ra về và sống gì? Sống với vợ chồng con cái gia đình là như vậy là gì? Phạm giới, làm sai pháp của Phật. Thì cả người thầy truyền với người thọ đều gì? Đều mắc tội chứ không có phúc đâu. Cho nên thầy không có chủ trương truyền bát quan trai giới trong đạo tràng là như thế. Vì truyền bát quan trai giới là các vị phải đến đây. Và truyền bát quan trai giới là ông thầy truyền giới cũng phải giữ giới cái ngày hôm đó với các Phật tử. Chứ ông thầy thì truyền giới cho các Phật tử ăn một bữa mà ông thầy thì ăn ba bữa thì không được. Đấy, ông thầy truyền giới xong, ông thầy là đi gì? Đi cúng, đi đám. Không được. Đó, nhớ. Ngày truyền giới, thọ bát quan trai giới, cả ông thầy truyền và cả các Phật tử thọ, tức là ông sư, ông thầy, các thầy truyền đó, quý thầy truyền đó, và Phật tử thọ giới đều phải sống 24 tiếng đồng hồ thanh tịnh, giữ 8 giới như nhau ở trong Già Lam, tịnh viện, tu viện, mình gọi là chùa đó. Đấy. Chứ còn ở tại gia thì sao? Cái nơi sinh sống của cặp vợ chồng, của các Phật tử ở tại gia mà. Cái nơi đó không phải là nơi tịnh địa để thọ gì, thọ bát quan trai. Cũng giống như người xuất gia không thể sống ở nhà của Phật tử được, mà người xuất gia phải sống ở nơi chùa chiền, nơi tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, tăng xá vân vân, A Lan nhã vân vân, chứ không thể lấy nhà tại gia làm nơi ở của mình được. Ví dụ đi đâu nó vì công tác, công việc Phật sự ngủ qua một đêm vài đêm thì được, nhưng không thể lấy nhà Phật tử để ở được. Đấy, lấy cái đó cho chúng ta. Cho nên quan điểm gì của thầy là gì, nếu không làm được như lý như pháp thì thôi đừng có thọ, mình gọi đi tu một ngày an lạc thôi, sáng đi tu tối về thì không sao, không phạm giới, mình chỉ quy tam bảo về tu một ngày an lạc, gọi là làm được bao nhiêu, tu được bao nhiêu công đức thì mình hưởng. Chứ còn bây giờ mình phát nguyện là thọ bát quan trai giới mà sáng thọ 8 giờ chiều 5 giờ đã về rồi, và tối lại gì, lại chén gì, đói lại ăn, thì phạm vào cái giới gì, giới ăn ngày 2-3 bữa. Mà nếu mà đôi vợ chồng mà trẻ mà ngồi chung chăn chung gối mà giao phạm vào cái tội gì, cái tội dâm dục nữa. Vì cái ngày thọ bát quan trai giới là gì, nó không chỉ là cấm tà dâm mà cấm dâm dục, kể cả vợ chồng cũng không được quan hệ tình cảm, tình ái vợ chồng. Nhưng thọ buổi sáng tu đến 5 giờ 6 giờ đi về tối, vợ chồng lại chung chăn chung gối là phạm cái giới gì, cái giới dâm dục luôn. Thế thì gì? Gọi là tội chồng thêm tội. Các cụ già rồi thì cái đó thì đỡ phạm, nhưng mà gì, có thể phạm một cái lối nói dối hay là nói những lời thô ác vân vân đó. Cho nên thôi đây cũng nói thêm hỏi vài câu nữa, nhưng mà thôi cái này để cho khóa tu sau đi. Những câu hỏi nó chưa trả lời hết thì khóa tu sau đi, hết giờ rồi, 12 giờ rồi, quá giờ rồi các Phật tử ơi. Khổ thân cả ông thầy, khổ thân cả các Phật tử, đi đến nghe pháp mà cứ toàn 11 rưỡi 12 giờ mới được nghỉ, có buồn không? Bao giờ nói dối. Đấy, nói dối mà cái vỗ tay đùm đốp nó còn gì nữa. Thôi xin thưa các Phật tử, thì thôi thì chốt lại thì thôi, muộn thì muộn rồi, thầy xin một vài phút để thông báo là năm nay á, chùa chúng ta là vì còn đang xây dựng bừa bộn hết ra, nơi đâu cũng nào ráo mát rồi đất đá rồi cái sắt cái thiết các thứ nó rất là bừa bộn, cho nên không tổ chức khóa tu mùa hè cho các con, là vì thầy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các con các cháu của Phật tử chúng ta. Các Phật tử chúng ta thì chúng ta lớn rồi, chúng ta ý thức được, nhưng các cháu bảo nó đừng có lên gác nữa và đừng có lên được không, sảnh ra một cái là nó rủ nhau nó trèo lên trên này, nó nô đùa nhau, không may nó ngã xuống thì sao, nguy hiểm vô cùng. Không may nó nô đùa nhau, nó chạy vào cái gì, nó trèo lên cái chỗ đống giáo đống mác mà nó đổ xuống thì sao, nhẹ thì gãy chân gãy tay hoặc chảy máu, bố mẹ xót con, có khi đem kiện cả thầy ra ngoài ngoài tòa án đấy, ngoài công an đấy chứ. Cho nên xin thưa các vị, có phải ai cũng hiểu Phật pháp một cách rốt ráo đâu, mà hiểu thì hiểu, nhưng mà đến lúc đó xót con có khi thì các thầy cũng chả là cái gì luôn. Cho nên cũng phải giữ chung. Vì vậy mà năm nay thì quyết định là tạm dừng khóa tu mùa hè cho các con năm nay, vì năm nay chúng ta đang chùa đang xây dựng, đang cố để cho xong cái hội trường này trong năm nay, tầng 1, tầng 2 cho xong nốt đi, khi đó mới dọn dẹp thì sang năm thì làm sân làm sướng, các chỗ tu tập thoải mái với cho các con nó tu được đông hơn. Mỗi năm chỉ có 1,200 đến 1,500 là cùng, nhưng sang năm có thể 3,000 thoải mái các quý vị. Đấy, cho nên thì thôi thông báo là với các vị Phật tử là năm nay đạo tràng tất cả hệ thống chùa Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên cũng như các chùa của thầy chủ trì là không tổ chức khóa tu mùa hè nào cho các con. Cho nên chúng ta nghe bất cứ cái thông tin nào ở trên mạng họ bảo là chùa Khai Nguyên tổ chức khóa tu mà họ bắt đóng tiền gì, đấy là lừa đảo 100% nhé. Thông báo cho các Phật tử, và qua đây ban thông tin cũng thông báo cái cắt một cái đoạn ngắn của này ra đăng lên trên cái trang nhà mình, các trang nhà mình, để thông báo cho Phật tử chùa Khai Nguyên năm nay không tổ chức khóa tu mùa hè, không tổ chức bất cứ khóa nào. Cho nên bất cứ ai đó nghe tin là chùa Khai Nguyên tổ chức khóa tu hay là mà lừa đảo mà thu tiền mà lừa đảo lừa gạt mọi người, đấy là giả hết đấy. Cho nên bởi vì Thầy nghe thông báo là cũng có một vài cái trang nó đăng là tuyển sinh khóa tu chùa Khai Nguyên, khóa tu mùa hè chùa Khai Nguyên tuyển sinh và có nó bắt nộp tiền. Chúng ta biết là chùa Khai Nguyên chúng ta tổ chức mười mấy năm nay rồi không bao giờ thu một đồng nào của các Phật tử chúng ta cho các con tham dự khóa tu. Và sau này mãi mãi cũng thế thôi. Cho nên không bao giờ có chuyện là tổ chức khóa tu phải đóng tiền, nhưng mà họ bằng hình thức này, hình thức nọ, hình thức kia. Năm ngoái có trường hợp mà họ giả danh là khóa tu chùa Quán Sứ, khóa tu chùa Khai Nguyên, khóa tu chùa Bằng A của Hòa Thượng trưởng ban trị sự Phật giáo Hà Nội. Họ lừa có những người phải chuyển hơn 2 tỷ cho họ. Đến khi phát hiện ra mới biết là gì, bị lừa rồi. Báo công an thì mấy chủ của nó ở bên nước ngoài không lấy lại được tiền nữa. Nó cứ lừa mua cái này cái nọ cái kia rồi để các thầy chuẩn bị cái nọ kia, xong mấy hôm nữa khóa tu lên xong rồi trả lại. Thế cuối cùng mà thấy cứ thế mà tin mà chuyển cho. Mà khi nói là uy tín của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ và chùa Khai Nguyên và chùa Bằng của Hòa Thượng trưởng ban thì Phật giáo Hà Nội tổ chức tin quá gì nữa, để chuyển tiền cho họ, cuối cùng bị lừa mới biết là chuyển tiền ngu. Khổ lắm. Đấy, xin thưa các Phật tử đấy cũng thông báo như vậy để chúng ta nắm được, để đừng có ai nghe theo cái hội đó. Năm nay chùa chúng ta không tổ chức bất cứ khóa tu nào cho các cháu khóa tu mùa hè.